Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, Vatican, quốc gia nhỏ bé nhất hành tinh, đột ngột trở thành tâm điểm của thế giới với hai chuyến công du lịch sử của Giáo hoàng Francisco tới Cuba và Hoa Kỳ, khẳng định sự thành công của quá trình hòa giải giữa hai quốc gia cựu thù và uy tín lên cao của lãnh đạo giáo hội Công giáo tại một quốc gia mà người theo đạo Tin lành chiếm đa số. Nền ngoại giao của Tòa Thánh dưới thời Giáo hoàng người Argentina dường như đã trở lại với sân khấu chính trị quốc tế, nối lại với tầm ảnh hưởng từng có dưới thời Giáo hoàng Gian Paolo II và xa hơn với vai trò ngoại giao và chính trị hàng đầu trong lịch sử của Vatican. Tạp chí Tiêu điểm thời sự của EFI Việt ngữ tuần này xin chuyển đến quý vị một số tri thức và kiến giải về chủ đề này để góp phần trả lời cho câu hỏi liệu Vatican có còn là một cường quốc ngoại giao thế giới hay không. Vatican, quốc gia thành phố rộng khoảng nửa cây số vuông với gần 1.000 dân cư, nằm lọt thỏm trong thủ đô Roma của nước Ý. Vatican, tên đầy đủ là Thành quốc Vatican, là một trong hai quốc gia được hưởng quy chế quan sát viên tại Liên Hợp Quốc. Trên thực tế có nhiều điểm khác với một quốc gia thông thường. Một số luật gia cho rằng Vatican chưa hẳn là một quốc gia vì không có công dân riêng của mình. Quốc tịch Vatican chỉ được cấp tạm thời và gắn liền với một công việc cụ thể ở Tòa Thánh và tự động mất khi đương sự không còn đảm nhiệm. Ảnh hưởng của nền quân chủ tuyệt đối duy nhất còn lại tại châu Âu, không sức mạnh quân sự, không thế lực kinh tế riêng. Trên thực tế, dựa vào một giáo hội hoàn vũ với hơn 1 tỷ tín đồ, cùng hàng trăm ngàn trường học, tổ chức xã hội từ thiện và mạng lưới quan hệ ngoại giao với khoảng 180 quốc gia. Xét về chính trị quốc tế, Vatican có thể coi là một trong số rất ít quốc gia có các lợi ích ngoại giao và địa chính trị toàn cầu, cho dù vai trò này không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ ràng. Trước hết xin mời quý vị nghe một số nhận xét của nhà sử học Pháp Christophe Dicke, chuyên gia về quan hệ quốc tế, chủ biên cuốn Từ điển về Vatican và Tòa Thánh, về sức nặng ngoại giao của tiểu quốc đặc biệt này.
Không dễ để nói về trọng lượng thực tế của ngoại giao Tòa Thánh trên trường quốc tế bởi vì cũng giống như các quốc gia khác, chúng ta không có điều kiện truy cập, lưu trữ. Dù vậy, rõ ràng Vatican là một thành phần chủ đạo trong nền ngoại giao thế giới, nhưng là một thành phần kín đáo. Tòa Thánh hoạt động trong bí mật nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực của từ này mà là tích cực. Bí mật mang lại nhiều không gian cho hành động. Chúng ta cũng biết rằng Vatican có một trong những hệ thống sứ giả ngoại giao hàng đầu thế giới với 180 cơ quan đại diện. Đây là điều hết sức đáng kể. Tuy nhiên, không nên nhìn nhận mạng lưới ngoại giao này như một mạng lưới gián điệp như người ta thường quen nhìn nhận. Cần phải từ bỏ những tưởng tượng huyễn hoặc. Mạng lưới ngoại giao nói trên trước hết phục vụ cho nhu cầu của giáo hội công giáo, nhưng đồng thời cũng để phục vụ cho các quốc gia có yêu cầu. Nó đóng vai trò trung gian môi giới và đôi khi là trọng tài, ví dụ như việc can thiệp để các con tin Anh quốc tại Iran được trả tự do năm 2007. Lần này cũng vậy, hành động của Vatican rất kín đáo và như vậy có hiệu quả hơn.
Trong lịch sử thế kỷ 20, giai đoạn Công đồng Vatican II có một ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với riêng tiểu quốc. Công đồng được mở ra vào ngày 11 tháng 10 năm 1962 dưới triều Giáo hoàng Gioan 23 và hoàn tất vào năm 1965 dưới triều Paolo VI. Vatican II mang lại một bước ngoặt cơ bản trong lịch sử giáo hội công giáo, mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa tiểu quốc có lịch sử rất lâu đời này với thế giới hiện đại. Chính trong thời gian diễn ra công đồng Vatican II, công chúng biết đến ảnh hưởng có tính chất quyết định của Giáo hoàng Gioan 23 đối với quan hệ giữa hai siêu cường thời chiến tranh lạnh. Lời kêu gọi hòa bình của người đứng đầu Vatican đã được báo Pravda của Liên Xô đăng tải, đã thúc đẩy các đàm phán giữa ông Khrushchev, chủ tịch Liên Xô thời đó, và Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy, một người công giáo, để tránh cho thế giới nguy cơ rơi vào một xung đột vũ trang mới. Pacem in Terris, hòa bình trên trái đất, thông điệp nổi tiếng của Giáo hoàng Gioan 23, thông điệp đầu tiên được gửi tới không chỉ cho người công giáo mà tất cả những người có thiện chí trên thế giới, ít ngày trước khi ông mất, với nội dung bao gồm nhiều điều khẳng định các quyền căn bản của con người và đặc biệt là giá trị của hòa bình. Nỗ lực cho một nền hòa bình thế giới là những điều được các đời giáo hoàng kế nhiệm liên tục đề cao, trong đó có giáo hoàng Jean Paul II, nổi tiếng với sứ mạng dân chủ hóa khối các quốc gia cộng sản Đông Âu cũ, người chủ trương giải thể hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Vào dịp giáo hoàng đương nhiệm Francisco tông du Cuba và Hoa Kỳ, chương trình tạp chí Địa chính trị của RFI có cuộc tọa đàm với một số chuyên gia về chủ đề những cội rễ của thành quả ngoại giao mới đây của Tòa Thánh. Về điểm này, khác với những đánh giá khen ngợi hết mực về thành công của Tòa Thánh và vai trò của cá nhân giáo hoàng Francisco trong việc hòa giải Cuba với Hoa Kỳ, nhà chính trị học François Mabi cho rằng Vatican đã giữ một vai trò không thể phủ nhận được, đặc biệt trong những năm 2000 kể từ khi bổ nhiệm Đức ông Giovanni Angelo Baxius làm sứ thần Tòa Thánh tại Cuba năm 2009. Và chắc chắn là trên một phương diện nào đó, Vatican đã giữ vai trò trung gian, bên thứ ba đảm bảo cho các đàm phán giữa Hoa Kỳ với Cuba. Chuyến công du vừa qua của giáo hoàng mang tính biểu tượng nhiều hơn. Cuba hiện không còn vị trí địa chính trị đáng kể hiện nay. Cũng có mặt trong cuộc tọa đàm, nữ sử gia Pháp Annie Lacroix, giáo sư danh dự về lịch sử đương đại, tác giả cuốn Vatican, châu Âu và đế chế Đức từ đại chiến thứ nhất đến chiến tranh lạnh, đưa ra nhiều lý giải về mối quan hệ phức tạp giữa Tòa Thánh Vatican, Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin, trong đó có Cuba.
Cuba bien entendu parce que Cuba était un point important des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, mais
Cuba đã từng có vai trò rất quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, cần phải trở ngược lại về thời kỳ trước đây rất xa để xác định được vị trí của Vatican và của Hoa Kỳ vào thời điểm đó trong quan hệ với châu Mỹ Latin. Châu Mỹ Latin là vấn đề của một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Trên góc độ này, vai trò của châu Mỹ Latin có ý nghĩa quyết định. Hoa Kỳ thường xuyên nhờ đến sự can dự của Vatican để có được sự bảo đảm sự ổn định, đặc biệt là sự kiểm soát đối với phong trào thường được gọi là thần học giải phóng. Các vấn đề lợi hại tại khu vực này không bắt đầu từ thời giáo hoàng Benedicto thứ 16, cũng không chỉ từ giáo hoàng John Paul đệ nhị, cho dù vào các giai đoạn này đã có một sự phát triển mạnh theo hướng đó.
Ni de Jean-Paul II, bien que évidemment ça ait pris un grand développement à cet égard.
Vai trò của Vatican kể từ khi tái lập năm 1929 cho đến thời kỳ hậu Thế chiến II hy vọng sẽ là chủ đề cho một dịp khác. Trở lại với vai trò ngoại giao gần đây của Vatican, rất nhiều người ghi nhận các nỗ lực của giáo hoàng Francisco trong việc khôi phục tầm ảnh hưởng quốc tế của Tòa Thánh đã chìm lắng trong 8 năm tại vị của giáo hoàng Benedicto XVI. Hiện nay các thách thức đối với giáo hoàng đương nhiệm đã có rất nhiều thay đổi so với trước. Sau đây là một số nhận định của nhà báo Angri Tanh.
Hiện nay bản đồ các xung đột trên thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Giáo hoàng Francisco, giáo hoàng không phải là người châu Âu đầu tiên của thời kỳ hiện đại, đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh thế giới thứ ba cục bộ, theo một diễn đạt lạ lùng mà ông đưa ra hồi tháng 6 vừa qua, trong một chuyến viếng thăm chớp nhoáng tại Sarajevo. Theo giáo hoàng Francisco, cuộc thế chiến thứ ba có các đặc điểm. Thứ nhất là xung đột ở quy mô hành tinh giữa phương Tây và Hồi giáo thánh chiến cực đoan. Thứ hai là các dòng người di cư ngày càng đông đảo do các cuộc nội chiến và nghèo đói. Và thứ ba là nạn buôn lậu vũ khí và buôn người dưới mọi hình thức. Vatican và giáo hội công giáo 1,2 tỷ người buộc phải xem xét lại các tiêu chí, xem xét các khủng hoảng và hành động can thiệp. Các khối đối đầu trước kia nay không còn nữa, không còn chiến tranh phi thực dân hóa kiểu truyền thống, không còn cuộc thập tự chinh chống lại trục tội ác của giới tân bảo thủ Mỹ bị chiến tranh Iraq làm mất uy tín. Chiến tranh cũng không còn như trước đây, có nghĩa là một cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết bằng thương thuyết giữa các bên và các phương tiện của nền ngoại giao truyền thống. Tình huynh đệ phổ quát mà các giáo hoàng mơ ước thời chiến tranh lạnh ngày hôm nay đã nhường chỗ cho sự đụng độ giữa các khối dân cư thuộc các khu hệ văn minh khác nhau, cho một sự chạy đua vì lợi nhuận được toàn cầu hóa, sự tan vụn của các lợi ích quốc gia và châu lục, nhường chỗ cho một quá trình toàn cầu hóa các bất công và tình cảm thờ ơ mà chính giáo hoàng đã lên án trong một thông điệp mới đây.
trong việc đưa ngoại giao Vatican trở lại sân chơi quốc tế, khu vực Trung Cận Đông, cái nôi của ba tôn giáo thế giới, nơi lò lửa chiến tranh sôi sục chưa nguôi, có một ý nghĩa hệ trọng. Công luận không khỏi bất ngờ trước hoạt động phản đối can thiệp vũ trang vào Syria của Giáo hoàng Francisco hồi đầu mùa thu năm 2013, sau khi chính quyền Damas bị cáo buộc dùng chất độc hóa học thảm sát dân chúng. Trong hành động đầu tiên, được coi là đánh dấu cho sự trở lại của Giáo hoàng trong lĩnh vực chính trị quốc tế đúng 10 năm sau tuyên bố chống chiến tranh Iraq của cố Giáo hoàng Giăng Paolo II, Vatican đã tổ chức một hội nghị huy động sự tham gia của hơn 71 đại diện quốc gia để tìm giải pháp cho hòa bình Syria. Bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Putin vào thời điểm đó nhấn mạnh đến vai trò không thể thiếu được của nước Nga trong việc tái lập hòa bình ở Syria, được đánh giá là có một tác động quan trọng. Chuyến công du của Giáo hoàng tới Cận Đông vào tháng 5 năm ngoái, mong tìm hòa giải giữa người Palestine với Israel cũng được đánh giá tích cực, đặc biệt khi ông đến bên bức tường ngăn Israel với vùng Cisjordani, chán áp vào bức tường bê tông lạnh giá, gương mặt im lặng trong cầu nguyện như đồng hành cùng những nỗi đau của người dân Palestine. Không kể những tiếng nói cảnh báo rất sớm về sự thờ ơ trước làn sóng tị nạn đổ vào châu Âu qua Địa Trung Hải, Giáo hoàng Francisco cũng được ghi nhận là đã khẳng định một con đường mới trong đối ngoại quốc tế khi ông lên tiếng kêu gọi hành động để chấm dứt sự xâm lăng hung bạo phi pháp của lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo ít tuần sau khi lực lượng này xuất đầu lộ diện gây tội ác man dợ tại Iraq và Syria, trong đó có rất nhiều nạn nhân là người Thiên Chúa giáo. Nhà chính trị học François Mabi đánh giá với lần lên tiếng này, Giáo hoàng đã chấm dứt hai thập niên không có lập trường rõ ràng của Vatican trước các khủng hoảng quốc tế, mà lần gần nhất trước đó được biết đến là việc Giăng Paolo II tuyên bố ủng hộ các can thiệp nhân đạo tại Ban Căng trong những năm 1992-1993. Đứt đoạn trong chính sách ngoại giao với người tiền nhiệm, nhưng theo nhiều ghi nhận, Francisco cũng là người tiếp nối truyền thống chống tương đối luận của Giáo hoàng Benedicto XVI. Về quan điểm chống tương đối luận, nhà sử học Jean-Baptiste Noé giải thích.
Giáo hoàng Benedicto XVI trước đây đã tập trung nhiệm kỳ của mình vào việc chống lại các xu thế sau đây. Trong một bài giảng, ngay trước khi khai mạc mật nghị Hồng Y năm 2005, ông lên án nền độc tài của chủ thuyết tương đối luận. Đây cũng chính là đường hướng chính của tân giáo hoàng. Khi mà vào đầu năm 1990, sau chiến thắng vinh quang chống lại chủ nghĩa độc tài cộng sản, tòa thánh phải đối kháng lại thái độ không khoan nhượng của các nước phát triển có ý chí thiết lập một thế giới chỉ duy nhất dựa trên hiệu quả kinh tế và sự thỏa mãn thú vui vật chất, những khái niệm hết sức xa lạ với quan điểm tâm linh của Vatican. Giáo hoàng không ngừng lên án sự độc tài của đồng tiền, sự tôn thờ các thần tượng sai lệch có nghĩa là các thú vui thuần túy vật chất, quy con người thành một nhân tố thuần túy kinh tế, phủ nhận bình diện nhân văn của nó. Điều có vẻ như là một diễn ngôn vô vị, đột ngột trở nên thời sự với cuộc khủng hoảng kinh tế khởi phát từ năm 2008. Bởi liên hệ với các diễn biến kinh tế, nền ngoại giao của Vatican đột nhiên trở thành tâm điểm của thời sự.
Là où se trouve l'offense, la discorde, la résistance, que je sois communion. Oui, c'est en donnant que je reçois, que j'obtiens grâce et pardon, que je marche en suivant tes pas. Oui, c'est en aimant tout comme toi, dans la mesure où je suis toi, tu es vivant à travers moi. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Vẫn theo nhà sử học Jean-Baptiste Noé, sự liên lạc của Francisco với Benedicto XVI trong chính sách chung là kiên định bảo vệ tự do tôn giáo và một chủ nghĩa nhân đạo toàn diện trước các chính quyền độc tài hay tôn giáo cực đoan. Đây chính là điều căn bản mà nhà sử học tin tưởng là sẽ cho phép tòa thánh tiếp tục là một đại cường ngoại giao, duy trì được chỗ đứng trên toàn thế giới. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Nga vào năm 2010, quốc gia cựu cộng sản với đại đa số dân chúng theo chính thống giáo, là một bình diện mới của chiến lược địa chính trị của Vatican đầu thế kỷ 21. Điều khác biệt với người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francisco gần gũi với con người, nhất là những người dân bình thường, phong cách cởi mở, chấp nhận khác biệt để cùng hướng đến các giá trị phổ quát của nhân loại. Ở Giáo hoàng Francisco khiến ông trở thành người mang lại cho Vatican cơ hội khẳng định một chiến lược ngoại giao vì con người trong bối cảnh hủy diệt sinh thái, xung đột xã hội, bạo lực, chiến tranh tại nhiều khu vực trên thế giới đang vượt quá tầm kiểm soát. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Must have grown that I may never see. So much to be consoled as to console. To be understood as to understand. To be loved as to love.
Darkness.